Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Virtualization Essentials, ấn bản thứ 2 của Matthew Portnoy, là sách nhập môn kỹ thuật dành cho sinh viên công nghệ thông tin, người mới đi làm và quản trị viên muốn hiểu nền tảng của hạ tầng ảo hóa. Xuất bản bởi Cybex năm 2016, cuốn sách trình bày theo hướng học qua thực hành thay vì chỉ liệt kê thuật ngữ hay tập trung vào lý thuyết kiến trúc. Mục tiêu chính là giải thích cách phần mềm ảo hóa, tách tài nguyên phần cứng vật lý thành các máy ảo có thể tạo lập, vận hành, điều chỉnh và bảo vệ. Nội dung đi từ khái niệm máy ảo, cơ chế hypervisor đến việc cấu hình bộ xử lý, bộ nhớ lưu trữ và mạng. Sách cũng đặt ảo hóa trong bối cảnh vận hành doanh nghiệp với các chủ đề như chuyển đổi máy vật lý sang máy ảo, triển khai ứng dụng, tính sẵn sàng và bảo vệ hạ tầng. Đây không phải chuyên khảo sâu về mọi nền tảng mà là lộ trình có cấu trúc để xây dựng vốn từ vựng và kỹ năng vận hành căn bản. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ảo hóa biến tài nguyên phần cứng thành các môi trường máy tính linh hoạt. Điểm xuất phát của sách là làm rõ ảo hóa không đơn thuần là chạy nhiều hệ điều hành trên một máy chủ. Nó là phương pháp dùng lớp phần mềm để trừu tượng hóa phần cứng, rồi phân chia năng lực tính toán thành những môi trường độc lập, gọi là máy ảo. Mỗi máy ảo có thể có hệ điều hành, ứng dụng, bộ xử lý ảo, bộ nhớ ảo, ổ đĩa ảo và cấu hình mạng riêng. Cách nhìn này quan trọng vì nó giúp người học phân biệt giữa tài nguyên vật lý đang tồn tại thật và tài nguyên logic được cấp phát cho khối lượng công việc. Khi một máy chủ vật lý trước đây chỉ phục vụ một ứng dụng, ảo hóa có thể cho phép nhiều máy ảo cùng chia sẻ máy chủ đó, miễn là việc phân bổ tài nguyên được kiểm soát hợp lý. Portnoy giải thích nền tảng này theo cách hướng đến người mới, nhằm tạo tiền đề trước khi đi vào sản phẩm hoặc thao tác quản trị. Về mặt vận hành, lợi ích không chỉ là tận dụng phần cứng tốt hơn. Máy ảo là một đơn vị có thể sao chép, di chuyển, khôi phục và chuẩn hóa nhanh hơn máy chủ truyền thống. Tuy vậy, sách cũng ngầm cho thấy ảo hóa không xóa bỏ giới hạn vật lý. Hiệu năng của các máy ảo vẫn phụ thuộc vào CPU, RAM, lưu trữ và mạng bên dưới. Vì thế, hiểu đúng lớp trừu tượng là điều kiện để tránh coi ảo hóa như một giải pháp tự động cho mọi vấn đề hạ tầng. Thứ hai, phân biệt Hypervisor loại 1 và loại 2 để chọn đúng mô hình triển khai. Một nội dung cốt lõi là vai trò của Hypervisor, lớp phần mềm tạo và điều phối máy ảo. Sách phân biệt hai mô hình quen thuộc. Hypervisor, loại 1 chạy trực tiếp trên phần cứng máy chủ, nên thường phù hợp với môi trường máy chủ và nhu cầu vận hành tập trung. Hypervisor loại 2 chạy trên một hệ điều hành chủ, thường thuận tiện hơn cho máy cá nhân, thử nghiệm, học tập hoặc các tình huống cần dựng môi trường nhanh. Sự phân biệt này không chỉ là định nghĩa để ghi nhớ, nó tác động đến cách đánh giá hiệu năng, mức độ phụ thuộc vào hệ điều hành chủ, cơ chế quản trị và phạm vi sử dụng. Người học cần nhận ra rằng một môi trường phòng lab trên máy tính xách tay và một cụm máy chủ ảo hóa trong doanh nghiệp có yêu cầu khác nhau về độ tin cậy, bảo mật, khả năng mở rộng và vận hành. Sách sử dụng các sản phẩm Hypervisor như phương tiện minh họa, trong đó các nhận xét của độc giả cho thấy trọng tâm ví dụ nghiêng đáng kể về VMware. Điều này có ích cho người cần hình dung giao diện và quy trình cụ thể, nhưng cũng là giới hạn nếu độc giả mong chờ so sánh sâu, cân bằng giữa nhiều hệ sinh thái. Giá trị lâu dài của chương này nằm ở nguyên tắc kiến trúc, không phải ở việc thuộc thao tác của một công cụ. Khi nắm được Hypervisor nằm ở đâu và kiểm soát gì, người đọc có thể chuyển kiến thức sang các nền tảng khác dễ dàng hơn. Thứ ba, cấu hình CPU, bộ nhớ. Lưu trữ và mạng là trọng tâm của quản trị máy ảo. Sách dành phần thiết thực để hướng dẫn cách nhìn các thành phần của một máy ảo như những tài nguyên phải được thiết kế, không phải các ô tùy chọn có thể cấp phát tùy ý. CPU ảo quyết định năng lực xử lý mà hệ điều hành khách nhìn thấy, nhưng số lượng CPU ảo không tự động đồng nghĩa với tốc độ cao hơn nếu máy chủ vật lý bị tranh chấp tài nguyên. Bộ nhớ cũng vậy, cấp RAM cho máy ảo cần dựa trên nhu cầu thực tế của hệ điều hành và ứng dụng, đồng thời phải tính đến tổng dung lượng sẵn có trên máy chủ. Với lưu trữ, máy ảo phụ thuộc vào các tệp hoặc thiết bị đĩa ảo nên năng lực, tốc độ truy xuất và cách tổ chức kho lưu trữ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm vận hành. Phần mạng giúp người học hiểu rằng máy ảo không đứng tách biệt mà phải được kết nối thông qua các cấu hình mạng ảo và hạ tầng vật lý tương ứng. Điểm mạnh của cách tiếp cận này là nối các khái niệm trừu tượng với những quyết định quản trị cụ thể. Người mới không chỉ biết máy ảo gồm những gì, mà còn hiểu vì sao một máy ảo chậm có thể bắt nguồn từ nhiều lớp tài nguyên khác nhau. Đây là nền tảng cần thiết trước khi tiếp cận các chủ đề nâng cao như tối ưu hiệu năng, tự động hóa hoặc vận hành đám mây. Thứ tư, tạo mới và chuyển đổi máy vật lý sang máy ảo cho thấy giá trị vận hành của ảo hóa Virtualization Essentials không dừng ở việc mô tả máy ảo, mà còn giới thiệu hai con đường phổ biến để đưa khối lượng công việc vào môi trường ảo. Con đường thứ nhất là tạo máy ảo từ đầu, sau đó cài hệ điều hành và ứng dụng. Cách này phù hợp khi cần một môi trường sạch, chuẩn hóa và dễ kiểm soát cấu hình ngay từ đầu. Con đường thứ hai là chuyển đổi từ máy vật lý sang máy ảo, thường được gọi là chuyển đổi P2V. Ý nghĩa của P2V là giúp tổ chức đưa một hệ thống hiện hữu vào hạ tầng mới mà không nhất thiết phải cài đặt lại toàn bộ ứng dụng theo cách thủ công. Tuy nhiên, đây không phải thao tác chỉ cần sao chép dữ liệu. Máy nguồn có thể mang theo trình điều khiển, phụ thuộc ứng dụng, cấu hình mạng, yêu cầu bản quyền hoặc các giả định cũ về phần cứng. Vì vậy, việc chuyển đổi cần được nhìn như một quy trình đánh giá, kiểm thử và xác nhận sau khi di chuyển. Bằng cách đưa chủ đề này vào sách nhập môn, Portnoy liên kết kỹ thuật dựng máy ảo với bài toán hiện đại hóa hạ tầng thực tế. Người đọc hiểu rằng ảo hóa tạo ra khả năng di động cho khối lượng công việc, nhưng khả năng đó chỉ đáng tin cậy khi cấu hình. Tính tương thích và phương án khôi phục được quản lý cẩn thận. Đây cũng là cầu nối tự nhiên đến các thực hành triển khai ứng dụng trong môi trường ảo. Cuối cùng, tính sẵn sàng và bảo vệ hạ tầng mở rộng phạm vi từ một máy ảo đến trung tâm dữ liệu. Một đóng góp đáng chú ý của cuốn sách là đặt ảo hóa trong bài toán tính sẵn sàng, thay vì xem nó chỉ là cách hợp nhất máy chủ. Nội dung đề cập các công nghệ và phương án bảo vệ máy ảo riêng lẻ, máy chủ ảo hóa, cũng như phạm vi rộng hơn của trung tâm dữ liệu. Cách tổ chức theo nhiều cấp này giúp người học thấy rõ rủi ro không chỉ nằm ở hệ điều hành khách. Một ứng dụng có thể gặp sự cố, một máy ảo có thể hỏng cấu hình, một máy chủ vật lý có thể ngừng hoạt động, hoặc hạ tầng lưu trữ và mạng có thể làm gián đoạn cả nhóm dịch vụ. Vì thế, bảo vệ môi trường ảo cần gắn với việc xác định thành phần nào quan trọng, thời gian gián đoạn nào có thể chấp nhận và dữ liệu hoặc cấu hình nào phải có khả năng phục hồi. Ảo hóa hỗ trợ các mục tiêu này nhờ tính đóng gói của máy ảo và khả năng quản trị tập trung, nhưng bản thân nó không thay thế sao lưu, giám sát, kiểm thử khôi phục hay thiết kế dự phòng. Đây là điểm có giá trị giáo dục công nghệ, tạo điều kiện cho khả năng phục hồi. Còn quy trình vận hành mới quyết định khả năng đó có hiệu quả hay không. Với người mới, phần này mở rộng tư duy từ việc chạy được một máy ảo sang trách nhiệm duy trì dịch vụ. Nó cũng giải thích vì sao kiến thức ảo hóa có liên hệ trực tiếp với hạ tầng đám mây và các môi trường vận hành hiện đại. Kết luận Virtualization Essentials ấn bản thứ hai, phù hợp nhất với sinh viên công nghệ thông tin, nhân sự hỗ trợ kỹ thuật, quản trị viên hệ thống mới vào nghề và những người cần xây dựng nền tảng trước khi làm việc với hạ tầng máy chủ, đám mây hoặc DevOps, người đã có kinh nghiệm sâu về thiết kế, cụm ảo hóa quy mô lớn, lưu trữ doanh nghiệp, tự động hóa hay bảo mật chuyên biệt sẽ thấy phạm vi của sách cơ bản hơn nhu cầu của mình. Lợi ích thực tế của cuốn sách là biến một chủ đề dễ bị phủ kín bởi thuật ngữ thành chuỗi vấn đề có thể học từng bước. Từ máy ảo là gì, hypervisor hoạt động ở đâu, đến cách cấp CPU, RAM đĩa và mạng, rồi nghĩ về chuyển đổi và tính sẵn sàng. Cách trình bày hướng dẫn thực hành với các mục tiêu theo chương, đặc biệt phù hợp với người cần một lộ trình rõ ràng thay vì một tài liệu tham khảo quá hàn lâm. So với nhiều sách chuyên sâu, chỉ tập trung vào một nền tảng hoặc đi thẳng vào cấu hình nâng cao. Điểm khác biệt của sách là phạm vi nhập bao quát toàn bộ vòng đời, vận hành cơ bản của môi trường ảo. Dù các ví dụ được nhận xét là thiên về VMware và mức độ chi tiết không nhằm thay thế tài liệu chuyên môn của từng nhà cung cấp, đây vẫn là một lựa chọn hợp lý để hình thành mô hình tư duy đúng. Đọc xong, người học có thể hiểu các cuộc trao đổi kỹ thuật về hạ tầng ảo hóa, dựng môi trường thử nghiệm có cơ sở hơn và biết những câu hỏi cần đặt ra khi vận hành máy ảo trong thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Matthew Portnoy, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!